Nhập vào Phật Pháp nó mới thành trí tuệ, cho nên mới nói trí vi năng độ. Anh ra xưa tôi cũng nhìn nhìn lại mình dĩ vãng cái bảo trời, hồi thế trước sức mình tin như vậy thì thiệt không? Đó. Thiệt là mơ hồ, chưa tin đâu. Thế dù mình thấy là tất cả các vị Bồ Tát mà khi mà thi tin một cái đó, thì tất cả những cái vị Bồ Tát đó, đó đều gọi rằng là mình thấy là tất cả mấy cái vị Bồ Tát đó đều gọi rằng là phát hạnh nguyện, phát nguyện lớn mà đều sinh ra định huệ. Mình có thấy Bồ Tát nào mà ngu mê bao giờ? Thế ra mình thấy ngay à. Thành ra đương nhiên mà khi mà về đến nước Cực Lạc là gọi là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát ở trên tinh Bồ Tát, mà Bồ Tát tức là thuộc về cái vấn đề gì? Bồ Tát là giải nghĩa một cách dễ dàng, nó gọi là cái chữ mà Bodhisattva. Bodhi nó gọi là Bodhi nó là gọi là đạo, nó đại đạo hay là Bồ Đề hay là giác. Hồi xưa dịch giác, sau này tân dịch nó là dịch là đại đạo, còn cầu dịch nó là giác, còn Sattva nó là hữu tình, đó là chúng sinh. Thành ra hồi xưa thì nó giác hữu tình, nó là Bồ Tát, là Bồ Đề Tát Đỏa, nói tắt là Bồ Tát. Còn tân dịch nó thì nói rằng là chúng sinh nó phát đại đạo tâm, hữu tình nó chúng sinh mà phát đại đạo tâm, nó gọi là Bồ Tát, thì gọi nó là Bồ Tát. Thành ra ở trên nó tinh Bồ Tát như vậy không nào? Ở trên nó là tinh rằng là gọi rằng là thuộc về cái hàng mà gọi rằng là pháp 24/24, cho nên là nhất nhất thì kiến sắc văn thanh thì đều niệm Phật, niệm pháp, niệm thân, không có ngơi nghỉ. Đó là hàng Bồ Tát ấy, mà trên nó toàn hàng đó không à. Thành ra chuẩn bị để gia nhập, mà nếu mà gia nhập mà không có chuẩn bị thì đương nhiên là đâu có thể đùng đùng một cái mà được ngay như thế. Thì ở cuộc đời này mình suy xét thì cái gì mình cũng phải gọi là từng nấc chuẩn bị tập tành ghê lắm. Đâu có cái gì mà đột biến được đâu. Anh ra vì như thế mà nói thì như thế thì đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề thì nói. Thế thì bây giờ nó là cái vấn đề mình nói rằng là cái bản nguyện của Đức Phật đó là nhắm vào tất cả cả người ác ở đời mặt pháp. Đó. Thế thì bây giờ giả sử như có người ta chất vấn mình như là tôi đang chất vấn vậy đó, thì mình trả lời làm sao? Nếu mình không trả lời được tức là có nghĩa là mình không tin Đức Phật nữa. Thì đấy giờ chất vấn rồi, bây giờ hỏi chất vấn cái gì nữa?
Sư phụ mới rõ hơn, chất vấn về kinh nghiệm của niềm tin.
Chất vấn là nói là kẻ ác, nếu mà độ kẻ ác được thì nãy giờ nói quá xá như vậy rồi, bây giờ hỏi chất vấn cái gì nữa, không lẽ lặp lại hơi hết thời giờ luôn.
Thầy con nói, thầy xin trả lời. Bộ nguyện của Đức Phật A Di Đà là độ chúng sinh chứ không phải là độ người ác. Độ chúng sinh, vậy trong chúng sinh có người ác và người thiện. Và nếu người thiện đã được độ thì người ác sẽ được độ.
Nhưng mà đây Ngài Thân Loan nói ngược lại là người ác mới được độ, người ác là chính nhân.
Nhưng mà cái đó là quan niệm của Ngài Thân Loan.
Đây người ta đang có nói chuyện Thân Loan. Người ta không có nói chuyện khác.
Đồng ý
Thân Loan chứ không phải là tự nhiên mình nhảy sang chuyện khác. Hả?
Dạ thì bạch sư phụ, bạch thầy đạo chính. Con nghĩ là Ngài Đức Phật A Di Đà có cái bộ nguyện là cứu độ tất cả, nhưng mà ngài cái nguyện thiết phát thiết nhất đó là cứu độ những cái người ác, mà người ác đó không phải là người ác thì người ta làm việc ác giết người hay là giết chúng sinh, mà cả những cái người mà ngu si đần độ bố mời là người ngài cũng bổ cứu, nhưng mà vì nhưng với một điều kiện cũng phải là cứ làm ác đi rồi rừng này cứu, nhưng mà với một điều kiện là cái người ác đó phải tích thấm tĩnh tin vào ngài niệm Phật thì là sẽ được cứu. Thì có nghĩ rằng nhiều cái người ác mà muốn tin vào niệm Phật đó, thì không phải là nhiều đâu, Nhưng mà khi mà họ đã biết tin và biết niệm Phật thì tất nhiên họ cũng có một phần mà ăn thiện trong đó rồi, thì là chắc chắn là sẽ cứu hơn. Thì cái bạn người hôm nay thì mà tuyết ta đến cái mức độ đó thì sẽ được cứu. Thì có nghĩ cũng giống như ông bác sĩ ấy, ông đi học nghề thì ông nói là muốn học nghề để cứu người bệnh, chứ đâu cũng nói là đi cứu người làm đâu. Nhưng nếu như người bệnh đó mà biết chạy tới xin chữa trị thì khi đó ông bị trị được, chứ những người bệnh mà không chạy tới thì ông đâu có trị được.
Thì đúng rồi, cái ví dụ của chị đó thì là dễ hiểu rồi. Thế nhưng nó cũng còn cái vấn đề này là ngài Ngân Loan khẳng định đó rằng là chẳng hạn như chị nói rằng là nói đây là đối tượng là ác, đây tức là phàm phu, nói chung chung cái đó là theo ngài Nguyên Không. Còn ngài Thân Loan nó là hàng ác thật sự đó, là hàng ngư phủ, là hàng mà săn bắn, là hàng võ sĩ, mà hàng đồ tể đó, là hàng buôn gian bán dối, là hàng thương gia vân vân. Đó là nhấn mạnh hẳn như vậy đó, là ác nhân đó, mà chứ không có nói rằng là phàm phu chung chung đó, mà là nói là như thế. Còn ngài Nguyên Không á, mới là nói chung ngài Nguyên Không đó là phàm phu đa loạn tưởng, tức là cứu độ cái hàng phàm phu đa loạn tưởng.
Dạ, thì ngài Thân Loan á, thì nó nói là cứu độ tất cả những cái người ác, tất cả người ác thế nào đi nữa cũng được độ, miễn là phải tin cho thật, tin thật sâu vào ngài thì ngài sẽ độ, chứ cần tin thôi chứ không hành. Nhưng mà ngài cũng không nói là làm ác ấy, bớt làm ác tin đi, làm thiện nhiều hơn chút. Nhưng mà có nghĩ khi mà đã biết tin mà niệm Phật thì tất nhiên là cái tâm ác nó cũng giảm đi một phần rồi, thì cũng giống như là kể đến cái lúc chia sẻ được tưởng chứ.
Thì bây giờ nó lại có một cái vấn đề đấy đấy, là bây giờ lại nói rằng là thế thì mình biết rằng là cái người ác mà nó tin Phật nó, mà nó lại phải tin, nghĩa là tin 100%, mà nói giống như như là bữa nọ tôi có nói đó, rằng là nếu mà nói rằng là tin là mình sẽ vãng sinh, nhưng mà vẫn phải đề phòng là lỡ là không thành sao, thì là vẫn không được đối với lại Thân Loan, là bắt buộc phải tin 100%. Đó. Thì là đương nhiên là cái vấn đề mà gọi là một cái kẻ mà dám tin một cách 100% như vậy là cũng hi hữu lắm, cũng ít lắm, chứ không phải là nhiều đâu. Đó. Mà cũng không phải là dễ đâu. Mà nhất là mình ác. Mình ác là cái chủng từ nó rất quen này. Cũng như chẳng hạn như là xưa tôi cũng có nói chuyện một anh chàng xì ke ma túy mà được thầy Hạnh Mẫn ở Philadelphia mà thấy đem về chùa thấy nuôi. Là tại vô gia cư vô nghề nghiệp ở tù ra, mà thấy đem về thế nuôi, mà Phật tử cảnh cáo thấy còn nuôi chi mấy cái đứa xì ke trong chùa nguy hiểm. Thấy nói về nếu ai cũng nghĩ như vậy hết đó, rồi ai đổ nó, rồi nó sống ở đâu, thì nó đương nhiên đẩy nó vào đường cùng, đẩy vào đường cùng thì nó càng hư, nó càng ác, nó càng phạm tội, chứ không phải mở một cái ngà cứu nó chứ. Đó, thấy rất là một cái người mà gọi là từ bi mà lương thiện, và rốt cuộc nó giết thấy, rốt cuộc nó cắt cổ thấy, đâm thấy bao nhiêu nhát, thấy chạy mà thấy kiệt sức rồi. Đó, nó thấy té ở ngay cái cửa đó này, nó thì nó sợ thấy la, nó cắt cổ thấy nghe. Đó. Mà thấy nuôi nó thì cái túi ác thì đương nhiên rằng là ác, dân ác là cái chủng tử ác của nó mạnh lắm, thành ra nó không phải là cái dân thiện này, mà cái lúc tin có lúc không tin, huống hồ là ác cái lúc nào đó nó tin đấy, rồi cái lúc nào nó lại phan duyên, nó cái sinh cái ác lại. Cái lúc mà nó đang còn nguy cấp á thì nó bám vào thiện thật, và cái lúc nó yên yên rồi nó lại sinh ác. Thành ra cái đám ác nó đâu phải là dễ trị, bởi vì nếu mà dễ trị nó mà dễ độ nó thì là thế gian này thành niết bàn, là thành tịnh độ đấy. Vậy thì làm sao? Vậy thì vấn đề làm sao? Đấy là cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nói là phải nhắm đến cái hàng chúng sinh như thế. Đó là ngài Thân Loan nói. Đó. Nhắm đến cái chúng sinh hàng mà ác cơ là hàng mà nghĩa là ác nhân, là chính cơ, để mà đổ cái hàng đó. Cho nên đức bản nguyện của Đức Phật như thế mới đổ được nhiều. Còn nếu bản nguyện của Đức Phật mà chỉ nhắm vào cái hàng thiện thôi, thì hàng thiện nó trên hai cái bàn tay này thôi, thì ít xì tà. Thế nhưng bây giờ đó thì tôi chất vấn lại, tôi lập luận là như vậy. Nó nói là người ác nó đông thiệt, thế nhưng mà điều độ nó không phải là chuyện dễ. Nó người ác mình chỉ độ được bao nhiêu phần trăm ở trong đó, số 1, số 2 trên cái phần trăm. Bây giờ mình cứ suy nghĩ, mình cứ khách quan mình suy nghĩ, cái tâm mình nó cũng có nảy sinh tất cả những cái tham sân si hoài à. Mình niệm Phật bao lâu rồi nó vẫn nảy nở ra như thường. Vậy thì nó đâu có dễ gì mình tưởng tượng mà nó mình ác nó dễ dàng mà có thể mà thiện một cách, có thể mà gọi là tin Đức Phật một cách mà nó là tuyệt đối mà thanh tịnh như vậy được. Không có dễ gì hết trơn. Nó sẽ đổi ý kiến hoài hoài thôi. Thì cũng giống như cái anh chàng Sì Ca nó một khi mà thầy Hạnh Mẫn vác về nuôi thì nó có thay đổi cái lúc đó. Thế nhưng mà một hồi sau khi nó nghe, nó biết là thầy quyên tiền để mà mua cái ngôi chùa đó, mua cái cơ sở đó làm ngôi chùa, mà nó ở trong chùa, nó sống trong chùa, nó làm thị giả, làm công quả cho thấy mà. Thì thấy có một bà đến mới nói chuyện với thấy là nói rằng là cúng tiền cho thấy, để nó nghe lẩm lẩm lẩm, nó cúng một số tiền cũng khá đó. Ở cái đến tối cái là nó thanh toán thấy, mà thanh toán thấy mà nó lục đâu có ra tiền đâu, tại thấy đã lấy đâu, thấy nó cứ để đó đi, chừng nào tôi cần tôi mới lấy, mà nó không có biết. Bà kia đang chưa có cúng, chưa có đưa gì hết á, còn thì nó giết thấy trong trong ngày hôm đó đó. Rồi thì sao thưa?
Con không có làm cái quan niệm với lại mẹ con ngoan, cứ như là trên xe nó có chuyện mày rồi để gọi thành ra lại lúc vừa đi vô cái bất kỳ môn
không. Nhưng mà bây giờ hỏi anh Thưởng đi, cái đó anh Thưởng có nói rồi, nhưng mà giờ hỏi anh Thưởng, nếu thế thì với thế thì bản nguyện của Đức Phật A Di Đà không có nhắm vào cái hàng ngũ của thời mạt pháp hay là ác nhân.
Có, nhưng mà nó như vậy nè, nhớ là trên Đông Sơn Thiền Tự chùa Ngũ Tổ Hoàng Mai đã có cái câu Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên, hữu nhân hữu duyên phương thành Phật quả. Vì cái nhân duyên, nếu mà cái nhân mà để với Phật pháp là cái nhân lục độ, Đức Phật cũng giảng ở trên Linh Thiếu Sơn, đó là cái nhân để mà thành Phật, thành lục độ. Vì vậy cho nên ác nhân là ác nhân nào mà hồi đầu á, chứ không phải là cũng như là trong thời của Đức hai Phật, cái Phật Thích Ca thì giới thiệu Phật A Di Đà, thì mình cũng biết là cái quan điểm mà Phật nào cũng là Phật, Phật A Di Đà cũng là Thích Ca, mà Thích Ca cũng là A Di Đà. Thì tại sao lúc Phật Thích Ca đương thời đó, nếu mà nói như ngài Thân Loan đó là ngài A Di Đà độ ác nhân, thế thì tại sao Đức Phật Thích Ca không độ hết ác nhân của Ấn Độ mà chỉ độ được Ương Quật Ma La thôi? Chỉ có một mình Ương Quật Đa La Ma La trong cái lịch sử của thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế được độ. Là lúc đó con nhớ là cũng Phật Thích Ca cũng khai ngộ là buông cái con dao đồ tể ở trong tâm của Ương Quật Ma La, chứ không nói buông cái con dao trên tay. Đó là một. Còn cái duyên đó, duyên với Phật pháp đó, thì nó là những cái trợ duyên, ví dụ như là sư phụ hướng dẫn thì con đi hành hương các nơi đây cũng là một cái tạo một cái nhân duyên để gần những cái chư Phật chư tổ. Nếu mà thiếu những cái trợ duyên đó thì cái người Phật tử như chúng con nó vừa ác vừa thiện lẫn lộn đó, thì nó sẽ bị trộn giống như là gạo mà trộn với thóc không có được lửa. Khi mà có những nhân này thì nó được lựa ra, thì lúc đó thì mới đoạn được ác pháp mà mới hành được thiện pháp. Cái điều này hôm trước là con chưa có dịp trình bày. Và mấy cái điều kia thì con đã nói sơ là cái bản nguyện của chư Phật chư Bồ Tát đó. Nếu mà mình hành cái bản nguyện của chư Phật chư Bồ Tát thì mình mới trở thành là thân bằng quyến thuộc của quý ngài, thì mới có cái cơ hội để mà gặp được quý ngài, gặp cũng như là gặp ở trên lý và trên sự. Thì thêm chút thì cái tâm á, tâm tâm của mình phải tương ứng với tâm Phật thì con có trình bày rồi. Và cái quốc độ thì tình độ á, nếu mà mình cứ hành ác xong rồi mình dành chút thì giờ để niệm Phật thì cái đó nó sẽ bị tạp. Rồi cái quốc độ của mình như thế nào á, thì của ngày hôm nay á, như thế nào thì nó cũng tiếp tục, cái quốc độ nó sẽ tiếp tục giữ mình ở trong đó, mình có thể thoát ra khỏi cái quốc độ đó. Rồi nếu mà mình muốn có được cái tịnh độ của ngài già thì mình phải tịnh tâm, từ tịnh thì ý.
Rồi, thì được không?
Con thấy gặp trường của ngài Thanh Loan không có sai, là bởi vì mình cứ nhắm vào một đời này à, nhưng mà cái bản nguyện của Phật là cho muôn đời, thành cho cái người ác đó đời này không độ được thì đời sau độ được, nó cứ chục lúc mỗi một đời nó cứ thanh tịnh dần, thanh tịnh dần. Thì lúc nào đó
chưa chắc, tại vì nếu mà mình làm ác mình độ, mình đầu thai vào súc sanh thì đến bao giờ mình
thì
mới
súc sanh cũng được độ luôn
gặp
nữa. Súc sanh ngày xưa
à, dạ thì vô lượng,
xưa,
vô lượng kiếp à.
Ngày xưa sở dĩ á, mà ngài Phú Lâu Na á, mà thuyết pháp cho cái đám ác nhân đó được đó, là bởi vì đã từng gieo cái nhân duyên là cứu cái đàn kiến đó, thì lúc bây giờ mới có cái nhân duyên mà nói pháp nó nghe được. Còn trong lúc tất cả những vị khác không có nhân duyên thì bây giờ Phật A Di Đà mà độ được, chỉ cần nó niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, lúc nó còn giết người, lúc còn sát sinh này kia, mình cứ tính trong một đời này đó thì chắc chắn như là lúc nãy mình suy nghĩ, 1 tỷ người chưa đến 2 người, 3 người, 4 người, 5 người mà vãng sinh được trong cái hiện đại này. Nhưng mà mình không có tính trong cái thời gian vào lâu xa. Bây giờ nó chỉ cần gieo một chủng tử là nghe được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà nó niệm được, đó có nghĩa là nó ngay đời này nó được vãng sinh đâu. Nhưng mà trong cái câu của ngài Thanh Loan đâu có nói là trong cái hiện đời được vãng sinh được, mà nói là Phật độ được, cái bản nguyện của Phật độ được, mà cái bản nguyện đó đã thành sự thật là Phật đã thành Phật rồi, thì chắc chắn cái chuyện đó là được độ được. Nhưng mà mình chỉ tính trong một đời này thì thử mình nhìn thấy như vậy, mình quả thật một đời này 1 tỷ người chưa chắc, 1 tỷ người ác chưa chắc được đến trên đồng ấy.
Vâng, nhưng mà nếu mình theo cái nhân quả thì nếu mà mình làm ác á, thì mình sẽ bị đọa. Rồi khi mình đọa rồi á là mình không có được thiện pháp, mình lại làm ác nữa. Thì cứ như vậy mà ác nó chết chồng thì đến bao giờ mình mới có được cái.
Nếu như thế thì bản nguyện của Phật sẽ không tương ưng được. Như vậy là cái bản nguyện của Phật không tương ưng được, như thế là Phật không độ được. Như thế là
vâng,
bản nguyện của Phật không độ
thời
được.
Thời của Đức Phật Thích Ca cũng vậy, thời ta không độ hết được chúng sinh trong thời của Phật Thích Ca.
Nhưng mà
chúng
ta không có bản nguyện đó.
Có nhân duyên thôi.
Không, Phật Thích Ca không có bản nguyện như Phật A Di Đà, khác biệt nhau chỗ đó.
Sao? Gật tức là sao?
Bạch sư phụ, trong xe con có nói là con không đồng ý với cái quan điểm của ngài Thanh Loan. Thì lúc đó con có hơi vội vã là vì con chưa biết rõ những cái đường hướng của ngài Thanh Loan. Nhưng có một cái điều là con nói tự trong cái nghĩa là tha, là vì đối với con niềm tin về bổn nguyện của Phật A Di Đà là hiện nay dù mình có hướng về Phật A Di Đà hay không, cái sự nhiếp thọ của Phật A Di Đà đều bao trùm hết chính mình. Chỉ vấn đề tự ở đây có nghĩa rằng là tự trong cái tha, có nghĩa là mình Phật đã đưa tay rồi, nhưng chỉ vấn đề ở chỗ là mình chưa đưa tay lại đối với Phật. Có nói tự ở đây là tự trong cái nghĩa đó, có nghĩa rằng là Phật đã nhiếp mình rồi, nhưng vấn đề ở chỗ là mình bị vô minh, mình không quay về hướng với Phật, mình không trùng cùng một cái hướng với Phật, tâm mình không có tương ưng với Phật. Thì ngài Thân Loan nói là nhằm độ cho những người thiện, còn độ thiện huống hà gì những người ác, có nghĩa rằng là độ những người thiện đã có độ, nghĩa là bản nguyện của Phật luôn luôn hướng về chúng sinh chứ không có ác hay thiện. Nhưng ngài Thân Loan lại nhấn mạnh cái phần đó, có nghĩa để cho mình thấy rằng là cái phần tự lực của mình phải hướng về Phật để mà hòa cùng với cái tha lực của Phật. Thì theo con nghĩ là tự trong cái nghĩa đó, có nghĩa là tự trong tự nó có tha.
Tân Loan là không có tự tha, không có tự gì hết. Đã nói là còn một mảy may tự đó là không có tin Phật. Phải tha 100% mới là tin Phật. Mình cứ nói từ hoài, từ đó là của Thiền Tông. Còn Hân Loan đó là tha 100%. Nhưng mà bây giờ thêm một cái điều nữa, rằng là giả sử như nói rằng là cái ác nhân đó là chính cơ á, mà cứ cái người thiện hay người ác gì đó thì niệm Phật nó cũng có thể tin Phật đó là được vãng sinh. Rồi niệm Phật chỉ là tri ân Phật thôi, báo ân Phật thôi. Còn cái vấn đề mà mình tin 100% vào cái bản nguyện đó thì mình sẽ được vãng sinh. Nhưng mà nếu mà như thế đó thì các tông khác đó, có lên tiếng gọi là phản đối, là cái chỗ rằng là nói như thế thì có khác gì rằng là ác nhân là chính cơ, cho nên là kẻ thiện nó niệm Phật nó còn được vãng sinh, hà huống là người ác. Nếu như thế, kẻ thiện mà muốn được mau chóng vãng sinh phải nên làm ác, bởi vì kẻ thiện chỉ là bàn cơ thôi. Đó. Kẻ thiện niệm Phật còn được vãng sinh, hà huống người ác, tức là có nghĩa là người ác là vãng sinh còn mạnh hơn nữa. Thế thì người thiện đó, mà muốn được vãng sinh mau lẹ thì nên đi làm ác, thì có thể sẽ được vãng sinh nhanh hơn, bởi sẽ là con ruột. Còn nếu đó mà vẫn là cái hành thiện đó, thì sẽ là con nuôi đứng ở bên ngoài thôi. Còn là con ruột nó là chính cơ, nó là cái người ác. Và rồi như thế đó thì người ác á thì lại không sẵn sàng bỏ, bởi vì nghĩ rằng mình cứ ác đi thì mình là chính cơ. Còn anh thiện đó mà nhiều anh vu vơ, anh ngồi anh suy nghĩ nói rằng là chết, mình chỉ là cái hàng phụ lục thôi, bây giờ mình phải bước vào cái hàng mà chính hết, cho nên mình phải tìm cái gì ác làm để cho mình mới trở thành cái hàng mà ác như chính cơ. Thế thì sao? Thế thì mình giải quyết sao?
Cái tín mà đặt ở đây với ngài Thanh Lam Đoạn đó là một cái tín gọi như là con tuyệt đối. Một kẻ mà đã ra tuyệt đối như vậy được, cũng giống như thầy giảng trên xe á, người ta phải có hạnh nguyện trong đó. Tức là một tỷ tên mà ác như thế đó, có một tên mình đã tín được thì nó sẽ hành ngay, tức là nó sẽ buông ngay lúc đó. Thì cái tên ác đó nó mới được độ. Còn
không rồi,
nó là ác nữa.
Không có nói rằng phải buông đao gì hết mới là được độ. Có nghĩa rằng là người mà hành ác vẫn không thọ nghiệp báo.
Nó thanh tịnh rồi thì nếu nó tiến được thì nó thanh tịnh được.
Người ác là cũng không có thọ nghiệp báo, mà rằng là xưa sau thì là nay vậy, tức là hễ mà đâm thuê chém mướn thì cứ việc đâm thuê chém mướn, là hễ mà rằng là răng lưới bắt cá thì cứ việc răng lưới bắt cá, hễ mà săn bắn chim chóc hay là thú rừng thì cứ việc tiếp tục như thế. Với lại bây giờ như chị nói như thế, bây giờ nó lại có những cái vấn đề là như vậy. Nếu mà bây giờ mà nói là niệm Phật hay tin Phật mà không vãng sinh hiện kiếp mà phải chờ tới vô lượng kiếp sau đó thì đó là nan hành đạo. Đó là một chuyện hết thành dị hành rồi. Đó. Thì là nó hết thành rồi, nó phá hỏng cái nghĩa mà dị hành rồi. Tức là nó thành nan hành, tức là thành ra Pháp Tướng Tông. Tức là bị phán rằng là tiệm giáo, có nghĩa là Pháp Tướng Tông chủ trương là ba đại ác tăng kỳ kiếp. Còn nó tức là gọi là tung xuất, thủ xuất, tức là tung hay là thủ đều là hàng dọc. Còn mà gọi là thủ siêu đó, tức là Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Mật Tông là chủ trương là tức thân thành Phật, đốn, nghĩa là tiệm. Nhưng mà Thân Loan phán giáo gọi rằng là xuất và siêu. Rồi Tịnh Độ cũng phán giáo là xuất và siêu, tức là Tịnh Độ phán giáo đó là cần phải trải qua thứ lớp, tức là kinh quán vô lượng thọ, cần phải hành thiện là giống như kinh A Di Đà, là đều là tiệm, không có cần mấy cái đó, bỏ qua hết nữa, mà chỉ là tin thôi. Đó. Mà chỉ tin thôi thì vãng sinh. Rồi thì rồi mình nói rằng nếu cái người ác đó mà khi mà có thể niệm Phật mà trở thành tín, mà trở thành gọi là nguyện và hành, phát nguyện và hành giống như là các vị Bồ Tát kia, thì bây giờ nó lại trở thành ra rằng là vấn đề tự lực, chứ nó không phải là tha lực nữa. Tại vì tự lực là mình nỗ lực mình làm, mà nỗ lực mình phát nguyện và nỗ lực mình làm, thì nó lại trở thành tự lực rồi, thì nó lại hết tha lực rồi. Đó. Thành thử ra thì rằng là khi mà nói rằng phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp đó, thì là nó thành Pháp Tướng Tông, tức là nó thành ra rằng hỏng. Kỳ thật ra nó thì tất cả những cái tông phái mà mới kể đến đó thì đều chủ trương rằng là cái tu mà chân chính đó, cái tu chính xác đó, cái tu chân chính đó là một đời thành tựu. Đó là những tông phái nói trên đó, cho nên những tông đó được coi rằng là đốn. Đó. Còn Pháp Tương Tông là khi nào cũng khẳng định rằng là phải ba đại tăng kỳ kiếp, cho nên Pháp Tương Tông khi nào cũng bị coi thấp hơn rằng là mấy cái tông kia. Là coi như lâu dài quá, chúng sinh nó chịu không nổi. Quá dài lâu, thành ra chúng sinh nó chịu không được. Thành ra cái pháp môn mà vãng sinh này rằng là ngay khi lâm chung của đời này vãng sinh, chứ không chờ cho đến cái kiếp nào cả. Đó là đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Thành ra nếu mà mình mà nói rằng là trải qua nhiều đời thì nó lại hỏng cái ý nghĩa của cái vấn đề vãng sinh này. Thì ý nghĩa vãng sinh là ngay đời, tức là cuối đời mình khi lâm chung.
Nhưng mà nó không được ra ngoài vấn đề của nhân quả.
Thì cái vấn đề đó mà gọi rằng là đó tình độ nó là đới nghiệp vãng sinh, tức là có thể rằng là mang cái nghiệp đó mà vẫn được vãng sinh. Những cái này hồi xưa tôi cũng có giải thích một lần rồi, hình như đâu trong cái mà khuyến pháp của Đệ Tâm Văn hay là trong cái triển ngộ gì đó, trong cái triển ngộ đúng hơn, tôi có nói về cái vấn đề mà là đới nghiệp vãng sinh của tịnh độ đó, quan điểm của tịnh độ đó. Và mình có thể là mang cái nghiệp đó theo lên tịnh độ. Thế theo mang nghiệp theo tịnh độ đó thì nói một cách là giống như ngày Na Tiên Tỳ Kheo nói với vua Di Lăng Đà rằng là một cục sỏi ném xuống dưới hồ nó cũng chìm, nhưng mà cục gạch mà chở trên cái thuyền nó thì nó không có đắm. Anh ra đây là nhờ cái tha lực của chư Phật đó, nó không có chìm. Nhưng mà còn có nữa là trong cái bài triển ngộ tôi có giải thích nhiều hơn, đây tránh mình mất cái thì giờ. Thành ra chỉ có nói thoáng cái đó thì nó gọi là đới nghiệp vãng sinh. Thành ra vì như vậy đó mà mấy tông kia cũng đả kích chân tông mà cho rằng là chân tông này gọi là đại khái. Khi mà cái câu nói của Thân Loan rằng là người mà tạo tội ác nó cũng không thọ nghiệp báo. Thành ra bị phản đối kịch liệt. Và thậm chí rằng là một số mấy vị gọi là cao tăng đấy nha, của những cái tông khác đó cũng coi chân tông rằng là sư tử trùng, thực sư tử nhục. Mấy tông nó nói rằng là yêu cầu chính quyền như ngài Trinh Khánh của Pháp Tướng Tông mà làm cái mà cửu thất, và yêu cầu mới là triều đình là cấm chỉ tịnh độ chân tông, là bởi cái lý lẽ rằng nếu không cấm chỉ á thì là tám tông kia sẽ sớm bị tiêu diệt. Hay nói một cách khác hơn là Phật giáo bị tiêu diệt. Hay nói một cách khác hơn là thánh đạo môn bị phế bỏ. Thánh đạo môn tức là những tông kia. Thành ra đó là những cái vấn đề mà gọi rằng là tranh cãi. Đó là cái vấn đề. Thế khi nào mình cũng phải gọi rằng là tôi thì khi nào cũng chủ trương một cái vấn đề vậy. Có khi nào mà mình tin vào một cái điều gì đó, khi nào mà tôi nghĩ suy nghĩ cái gì mà tôi nói rồi tôi tin về cái đó là tôi phải có lập trường, tức là người ta cật vấn, người ta chất vấn cách nào tôi cũng phải đáp được. Còn nếu mà tôi thấy là tôi đáp không được mà từ tôi có thể chất vấn được á mà tôi tìm không ra câu giải đáp được á thì tôi không tin. Còn nếu mà tôi đáp bay hết trơn thì tôi mới tin. Thì bây giờ nói ví dụ, bây giờ tôi là một vị giảng sư, tôi đi giảng về một cái đề tài giáo lý nào thì đương nhiên tôi cũng phải nghĩ trước là thể nào cũng có người chất vấn, thể nào cũng có người thắc mắc, thể nào cũng có người hỏi. Cho nên khi bây giờ người ta hỏi mình phải đáp thông. Mà khi người ta hỏi là người ta sẽ hỏi những câu nào, những vấn đề nào làm cho người ta nghi vấn, thì khi nào tự tôi, khi nào tôi cũng công tôi, và tôi khi nào tôi cũng tự đáp lại. Tức là khi nào tôi cũng tự công tôi là tôi nói là thì dù bây giờ mình nghĩ như thế, thế bây giờ người ta hỏi như vậy, người ta hỏi vậy, vân vân, hỏi đủ thứ, tôi ngồi tôi suy nghĩ ra một loạt câu hỏi. Rồi bao nhiêu câu hỏi nó tới tấp tấn công, rồi tôi sẽ làm sao tôi đáp, cho nên đáp từng cái một. Mà nếu mà đáp hết được, mà tìm không ra câu hỏi để hỏi nữa, thì tôi quyết định tin. Mà khi quyết định tin như thế đó thì đương nhiên là tôi rất là tự tin. Nên là có nghĩa rằng là tôi có thể chất vấn được, tôi cũng có thể Nói ví dụ, cái niềm tin tôi có thể đáp được, mà cái tin mơ hồ thiên hạ tôi chất vấn được. Tại tôi nhìn ra chỗ mơ hồ, người ta không nhìn ra, thành ra người ta thấy vậy xong rồi. Nhưng mà tôi nhìn ra cặn kẽ lắm, tức là tôi sẽ nhìn ra đủ mặt hết hạn. Thì như thế thì mình mới có thể thấy được, mình mới có thể nhận được. Thế thì đó nói tiếp những cái vấn đề đó rồi. Rồi thế nào? Rồi chẳng hạn thì dù bây giờ nó thì rồi mấy tông cho lại nói như thế, lại nói rằng là ôi thế thì cái anh đó rồi anh đang thiện, anh phải chạy đi làm ác để cho anh được làm chính cơ đó. Rồi cái anh ác thì anh là rất là an tâm, bởi vì mình đang làm chính cơ, mình đổi làm gì? Mình nên nhớ phàm phu là chấp từ ngữ ghê lắm đó. Chấp cú ghê lắm đó. Nghe sao là tin như vậy đó. Phàm phu là như thế, cho nên đương nhiên là phải nghĩ như vậy thôi. Đó là cái hàng ngũ mà ác ở trong nó có vô minh thiếu gì, cho nên đương nhiên là phải suy nghĩ giống như là Bát Tông lên tiếng nói vậy. Thành ra lúc bây giờ coi như một cái tịnh độ nó đấu với cái tám gọi là Sơn Công Thừa Tút rồi, một mà chống hết.
Như thế thì con hiểu cái câu mà nói là không có người ác chịu quả báo, cũng như không có người thiện nhận quả báo, mà chỉ có hành động ác. Tức là cuối cùng thì là nếu mình nhìn theo ấy thì làm có thiện có ác đâu, mà đã không thiện không ác thì có nhiều người.
Nó còn chị đấy ra ngồi cười hoài, nói nghe nó chơi đi.
Dạ con không có, con vẫn không thể nào, con mặc dù là mấy hôm nay con cũng cố gắng nghe thầy giảng là theo cái quan điểm của ngài Thân Loan, đó là vì cái thời này nó nhiều người ác quá, cho nên muốn cứu độ họ, cho nên là ngài muốn đưa ra một cái tông phái mới để cứu độ những người ác này, cho họ tin hoàn toàn tin tưởng vào Đức Phật để mà họ được độ. Nhưng mà con vẫn không thể nào con vẫn không thể nào tin tưởng được rằng là chỉ một cái người nó đang ác như vậy mà bây giờ nó cố gắng tin rồi mà được vãng sanh. Tại vì con thấy cái vấn đề mà để cho thanh tịnh thân tâm mình đó, nó vô cùng khó khăn, mặc dù là có tin hoàn toàn là Đức Phật rồi cũng tu tập mà chiến đấu với lại bản thân của mình, với những cái mặc dù là mình cố gắng, mình rất là muốn thiện, mà mình chiến đấu hàng ngày với cái những cái tập khí của mình á, nó cũng đã khó khăn vô cùng để mà thanh tịnh thân tâm, thì làm sao mà chỉ tin như vậy thôi mà khó quá, con thấy khó quá. Và thêm nữa đó, là cái chân lý của Đức Phật rất là vi diệu, phải thanh tịnh hóa thân tâm, phải bỏ hết tất cả mọi cái chi kiến để trở về vô niệm, để đi vào cái trung đạo, thì lúc đó tự nhiên mình sẽ không muốn hành hạ ác nữa.
Nhưng mà có một cái điều là như thế này, tức là như chị nói rằng là mình phải thanh tịnh hay mình gì, thế nhưng mình không thể nào thanh tịnh trước khi mình sinh tín. Tức là phải có một cái tín tâm, cái đó đối với Phật Pháp nó phải có cái tín tâm nó thì mới có thể thanh tịnh được. Đây là nói tín thôi nha, chứ không có nói tín theo kiểu ngài Thân Loan hay tín theo kiểu nào không. Nó nói tín, cái lòng tin, tức là chẳng hạn như là bây giờ mình vì mình tin giới là có công đức, vì mình tin rằng là tu tập hành thiện pháp đó là có cái quả báo tốt, khi mình tin như vậy nó thì tự nhiên mình mới bắt đầu hành trì, mình do hành trì mình mới thanh tịnh được. Thành ra mình không có thể nào được là thanh tịnh mà lại bỏ qua cái tín được. Thành ra mình nhớ rằng là tín nguyện hành nó là ba cái điều căn bản của Đại Thừa Phật Pháp, không phải chỉ riêng tịnh độ. Thành ra vì vậy ngài Long Thọ ở đây không có nói đụng đến tịnh độ hết, thì khi ngài Long Thọ nói rằng là tín vi năng nhập mà trí vi năng độ, Thành ra tín đó là cái quan trọng ghê lắm. Anh vì vậy kinh điển không phải dù không phải kinh điển của Tịnh Độ, kinh điển của Đại Tiểu hay là Tịnh hay là mật gì bất kể, mở đầu cũng là sinh tín cái đó, như Thị Ngã Văn, và cuối cùng là trí cái đó là tín thọ phụng hành. Ở kinh điển nào cũng vậy. Thành ra kinh điển nào cũng mở đầu để cho anh có thể thâm nhập được kinh điển. Điều kiện số 1 đó là tín. Điều kiện số 1 là anh phải tin rồi thì anh mới thâm nhập kinh được. Còn nếu anh tin là anh thâm nhập được, mà sau khi anh tin rồi, anh thâm nhập được kinh rồi đó, thì anh sẽ thành tịnh. Còn nếu mà không như thế thì vẫn thành tịnh, thì phàm phu vẫn là phàm phu. Cho nên phàm phu học kinh xong vô ích thôi. Thành ra phàm phu học kinh xong á thì cũng giống như là phàm phu ăn một buổi vậy, thì nó chỉ no được cỡ chừng từ giờ cho từ, nếu ăn trưa thì no đến chiều, nếu ăn chiều thì no cho đến sáng sớm ngủ dậy thôi là nó tiêu hóa hết rồi. Và nó không có phải rằng là ăn một lần mà no hoài được. Tức là giống như là chư Phật là khi mà giác ngộ một lần nó là tỉnh thức muôn đời muôn kiếp. Còn dung sinh thì nó là nhược tồn nhược phong, lúc thì mê, lúc thì thọ. Thành ra phàm phu nó mới gọi rằng là bị như thế, nó mới bị gọi rằng là thất định thất huệ. Nó bị cái tán loạn như vậy. Thành ra nếu mà một người mà tin đó thì cái người đó sẽ hiểu thấu được kinh điển, mà lại phải tin một điều như vậy này. Cũng giống như người tu Tịnh Độ tin rằng là Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật mà A Di Đà nó mà lập bản nguyện là cho cái người mặt pháp, để cho mấy cái người ăn nhân chính cơ. Tin như vậy thì đây khi mình nghe giáo pháp một đời của Đức Phật Thích Ca, mình cũng phải tin rằng là như vậy. Mình tin rằng là cái điều gọi rằng là nhất pháp của Ngài, tức là pháp của Đức Phật thật sự đó, là pháp đưa mình đến với cái vấn đề mà gọi rằng là nhất thừa giải thoát. Tức có nghĩa rằng là giải thoát mà không còn có một cái chi kiến nhân ngã đó, đắc thất hay này, hay là gọi rằng là tịnh hay bất tịnh nữa đó. Thì đương nhiên rằng là vì cái vấn đề như vậy đó, cho nên là nhất thiết pháp của Đức Phật nói đó đều đến một điểm hết, đều đến một điểm, bất luận là kinh đại thừa hay tiểu thừa, đó mới gọi là tam thừa quy nhất. Tại vì bất luận kinh nào cũng phải quy nhất, nếu không quy nhất đó thì là phi kinh của Phật, là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Thành ra khi mà mình hiểu như vậy thì đương nhiên rằng mình đã hiểu, tức là mình thấy được cái cứu cánh của kinh A thì đương nhiên kinh B, cứu cánh của kinh B cũng y chang như đúc, không thể nào khác được. Nếu khác đó là nó có nhiều chân lý lắm, vậy thì là đạo Phật hơi lung tung, chân lý chỉ có một mà thôi. Cho nên chân lý của kinh A là chân lý của kinh B, kinh C, kinh D và vô lượng kinh. Cho nên vì như vậy thấy được chân lý của một kinh là thấy được nhất thiết chân lý của các kinh. Cho nên tổ sư chỉ giác ngộ một kinh thôi mà nói hết mọi kinh. Nhưng mà phàm phu thì học kinh này xong rồi thì nghĩ rằng là tôi hiểu lắm, nhưng mà đến kinh sau thì đó là chứng tỏ rằng là không hiểu được cái cứu cánh rồi. Chứng tỏ rằng là hiểu ngón tay tức hiểu chữ, hiểu chữ chứ không phải hiểu nghĩa, hiểu theo thức phân biệt chứ không phải hiểu trí, hiểu theo bất liễu nghĩa cho nên mới không hiểu tất cả mọi sự chứ không phải hiểu theo liễu nghĩa. Thành ra y nhân chứ không phải y pháp. Thành ra rằng là chỉ y theo cái kiến thức của cái người mà đang thuyết, đang giảng cho mình mà thôi, chứ không phải rằng là y theo cái nghĩa pháp thật sự mà cái người đó muốn nói, mà nó nằm ngoài cái âm thanh nói đó. Là tại vì nếu nghe âm thanh nói đó mà chấp vào cái âm thanh nói đó mà suy nghĩ đó, thì nó sẽ rơi vào cái vấn đề gọi là theo người đó chứ không phải theo cái pháp nghĩa. Thành ra gọi là y pháp, y nhân mà không có y pháp. Thành ra vì vậy mà khi mà đã chỉ có theo cái âm thanh của cái người mà đang thuyết cho mình đó, hay là nói bây giờ thầy tôi nói đi thì đương nhiên tôi phải nghe, thì là đều đó thì là thức tình phân biệt hết. Thành ra ý thức thì phi ý chí. Thành ra đó là ý thức. Mà khi như thế đó là ý thanh chứ bất ý nghĩa, tức là ý cú mà không có ý nghĩa. Thành ra vì như vậy bất liễu nghĩa chứ không phải liễu nghĩa. Thành ra chính vì vậy nó mà tổ sư lợi hại như vậy này. Đôi khi không phải tổ sư giác ngộ nhờ ngài sư phụ, mà tổ sư giác ngộ nhờ ma, nhờ quỷ, nhờ phàm phu, nhờ kẻ ngu ngốc. Nó nói tầm bậy tầm bạ, nó nói lời ác đó mà giác ngộ. Mà hiểu. Thì bây giờ không phải rằng là y thanh nó nữa, mà rằng là y nơi nghĩa. Bây giờ không phải y nơi nhân nữa, y nơi pháp. Bây giờ